Chương 216, tập luyện trước đó nhỏ ngoài ý muốn. Buổi sáng ăn cơm dã ngoại kết thúc, tất cả mọi người về nhà trẻ nghỉ ngơi đến 2 điểm. Ban khác cấp đã bắt đầu tập luyện thứ 6 muốn biểu diễn tiết mục. Đào tử ban bên này, tất cả mọi người tỉnh, chỉ có Cật Dạ Mạ Mộ Tô một mặt không thoải mái ngồi trên mặt đất trải lên. "Tiểu Hương, mặt của ngươi thật là đỏ, cũng rất bỏng, cảm giác giống như là phát sốt." Hoa Hoa sờ lấy Cật Dạ Mạ Mộ Tô cái chán nói. Cật Dạ Mạ Mộ Tô hô hấp cũng trở nên rất ngắn ngủi. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, "Ta không sao, có thể đi tập luyện." Nói liền muốn đứng lên, bị Hoa Hoa ngăn cản. "Ngươi ở chỗ này đừng núp đích, chúng ta đi trước tìm lao sư nhìn xem, nếu như phát sốt liền phải uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt, nếu không biến nghiêm trọng còn muốn đi bệnh viện." Nói, Skizzy từ cổng chạy vào. "Tiểu Hương, ta cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại, nàng một hồi tới đón ngươi." Nghe được Skizzy nói như vậy, Cặc Dạ Mạ Mộ Tô kịch liệt phản kháng bắt đầu. "Ta không quay về, ta không sao, ta cũng muốn cùng một chỗ tập luyện." "Không sao, chúng ta ngày mai tập luyện cũng được, nếu như chỉ hoãn xem bệnh, nói không chừng một tháng đều tới không được vườn trẻ." Skizzy lo lắng nói. Cặc Dạ Mạ Mộ Tô cúi đầu nhìn xem chân mền, hai tay dùng sức dắt lấy góc áo. Nàng không muốn bởi vì mình duyên cơ chậm trễ toàn bộ lớp tiết mục tập luyện tiến trình. Càng quan trọng hơn là, hôm nay đã thứ ba, nếu như mình xin phép nghỉ về nhà, vạn nhất tương lai rốt cuộc không nhìn thấy Trần Phi làm sao bây giờ? Nàng kiên quyết không muốn như vậy. Skizzy nhìn Cặc Dạ Mạ Mộ Tô kiên trì như vậy, cũng không biết nói cái gì. Cặc Dạ Mạ Mộ Tô thấp giọng nói, "Lão sư, có thể nói cho mẹ ta không cần tới sao?" "Cái này không được, ngươi có khác gánh vác, an tâm về nhà nghỉ ngơi chờ ngươi đã đến chúng ta tiếp tục tập luyện." Skizzy an ủi. Nhưng mà Cặc Dạ Mạ Mộ Tô quyết định không đi. Hoa Hoa thấy thế, chạy đến Trần Phi trước mặt. Trần Phi bị Hoa Hoa nhìn chằm chằm hại đến hoảng. "Ngươi làm gì nhìn ta?" Hoa Hoa lặng lẽ tại Trần Phi bên tai nói mấy câu. Trần Phi nhíu mày, "Ta cũng không phải lão sư, ta nói chuyện hẳn là càng không dùng đi." Hoa Hoa không có nói lời nói, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi chịu không nổi áp lực này, cuối cùng thở dài một hơi. Hoa Hoa coi là Trần Phi sẽ đi khuyên nhủ Cặc Dạ Mạ Mộ Tô, kết quả Trần Phi quay người trực tiếp chạy ra phòng học. Thấy cảnh này, Hoa Hoa khí thẳng dậm chân. "Tiểu Hương, chúng ta sẽ chờ ngươi, ngươi về trước đi xem bệnh được không? Nhìn xem ngươi khó chịu chúng ta cũng rất khó chịu." Hoa Hoa kéo Cặc Dạ Mạ Mộ Tô tay quan tâm nói. Cặc Dạ Mạ Mộ Tô lúc này đã cảm giác trước mắt choáng váng, bởi vì toàn thân nóng lên nguyên nhân, đột nhiên cũng biến thành lạnh bắt đầu. "Không có việc gì Hoa Hoa, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Hoa Hoa cười khổ một phen. Phòng trực tiếp. "Đáng thương Cặc Dạ Mạ Mộ Tô, có phải hay không buổi sáng đi ra ngoài trời cảm lạnh rồi? Đội thành ta đã sớm xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi, đứa nhỏ này cũng quá có thể kiên trì." Nhìn xem nàng cái này đỏ rực khuôn mặt nhỏ liền đau lòng, hô hấp đều dùng miệng, nhiệt độ chí ít 39 trở lên. "Lão sư làm không sai, loại thời điểm này không thể thả mặc cho học sinh tùy hứng." Trần Phi lần này làm quá không đủ ý tứ, lúc này chẳng lẽ không nên khuyên nhủ tốt khuê mật mà. Trần Phi có phải là không tốt hay không ý tứ khuyên a, cảm giác hắn quá thẳng nam. Ngay tại phòng trực tiếp nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Phi giống thường ngày đi đến, đi vào Cặc Dạ Mạ Mộ Tô bên cạnh. Cặc Dạ Mạ Mộ Tô thấy được Trần Phi, đối với hắn triển khai một cái khuôn mặt tươi cười. "Ta không sao." Nàng nói. Trần Phi không nói gì, trực tiếp từ miệng trong túi xuất ra một cái lui nóng tiếp, tiếp trên trán Cặc Dạ Mạ Mộ Tô. Tất cả mọi người giật mình. Cặc Dạ Mạ Mộ Tô càng là giật mình, sau đó là tràn đầy cảm động. "Đây là cùng Dương Thúc Thúc muốn. Ta trước kia phát sốt liền tiếp cái này, hẳn là sẽ dễ chịu một chút." Trần Phi tỉnh táo nói. "Tạ ơn." Cặc Dạ Mạ Mộ Tô ngượng ngùng nói. Hoa Hoa nhìn thấy Trần Phi biểu hiện được tốt như vậy, nhịn không được khen bắt đầu, "Trần Phi làm tốt." Trần Phi có chút ngượng ngùng lườm Hoa Hoa một chút. Cặc Dạ Mạ Mộ Tô rụt lại nhỏ thân thể, tay cũng siết thật chặt. Trần Phi đưa tay vốn định làm những gì, lại lo lắng Hoa Hoa tiếp tục trêu chọc. Hắn nói, "Giúp nàng đóng cái chăn mền đi, phát sốt thời điểm hẳn là thật lạnh." Hoa Hoa đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến mình phát sốt thời điểm cũng là một mực che kín chăn mền. Thế nhưng là trong lớp không có chăn. "Lão sư, có thể đóng đồ vật sao?" Hoa Hoa nhìn về phía Skizzy. Skizzy nhớ tới văn phòng có áo khoác của nàng, nàng cấp tốc đứng lên chạy tới văn phòng. Cặc Dạ Mạ Mộ Tô nhìn thấy nhiều người như vậy quan tâm mình, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. "Chờ một lúc mụ mụ ngươi tới nhớ kỹ cùng với nàng về nhà, nếu không sẽ rất phiền phức." Trần Phi nói. Nguyên bản hắn là nghĩ biểu lộ quan tâm dựa theo Hoa Hoa nói khuyên can Cặc Dạ Mạ Mộ Tô về nhà. Thế nhưng là Hoa Hoa nghe được, trực tiếp lấy tuổi trò đỉnh một chút mình sương sượng. Trần Phi một mặt im lặng nhìn xem Hoa Hoa, giống như đang nói, "Ngươi náo đủ không?" Hoa Hoa không nói gì, dùng ánh mắt biểu đạt hết thể lời muốn nói. Trần Phi biết đại khái Hoa Hoa ý tứ, túi đầu nhìn về phía Cặc Dạ Mạ Mộ Tô, quả nhiên lại lộ ra một bộ thất lạc biểu lộ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nữ sinh làm sao phiền toái như vậy. Hắn lại ngồi xổm xuống nói với Cặc Dạ Mạ Mộ Tô, "Khụ khụ, ý của ta là ngươi về nhà dưỡng tốt bệnh lại đến trường học, nếu như không quay về sẽ dẫn đến nghiêm trọng hơn hậu quả, đến lúc đó sẽ cần phải đi bệnh viện, dạng này sẽ khá phiền phức, không phải nói làm phiền ngươi." Cặc Dạ Mạ Mộ Tô coi là Trần Phi đã nhận ra tâm tình của mình, đỏ rực gương mặt trở nên càng thêm đỏ. Nàng yên lặng gật đầu, "Ta cùng mụ mụ trở về." Cuối cùng, Cặc Dạ Mạ Mộ Tô mụ mụ đem Cặc Dạ Mạ Mộ Tô mang đi. Phòng trực tiếp, cái gì cũng không nói, bay thần vẫn là bay thần, chọc người từ trong vô hình. Ngư bức, vĩnh viễn sẽ không đối Trần Phi đứa nhỏ này thất vọng, quá hiểu bảo. Ừm, không phải tại quan tâm Cặc Dạ Mạ Mộ Tô sao? Tại sao lại ăn một đợt thức ăn cho chó? Tiết mục tổ có phải hay không sợ chúng ta đói, cho nên mới loảng xoảng ngược lại thức ăn cho chó? Tiểu hài tử ở giữa tình nghĩa là tốt đẹp nhất, hy vọng bọn họ tương lai sẽ còn nhớ kỹ lẫn nhau. Rời đi anh Hoa Quốc, nên ăn một chút nên uống một chút, chỉ có Cặc Dạ Mạ Mộ Tô một người u buồn ăn không ngon. Cặc Dạ Mạ Mộ Tô rời đi về sau, đi lễ đường tập luyện trên đường. Trần Phi chủ động tìm Hoa Hoa nói chuyện. "Hoa Hoa, ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra, một mực tìm việc cho ta, ta gần nhất hẳn là không chọc giận ngươi a. Hoa Hoa nguyên bản mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi tới, nghe được Trần Phi nói như vậy, nàng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Ta làm nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết là vì cái gì?
Vì cái gì a?
Trần Phi hỏi. Hoa Hoa triệt để im lặng, chỉ là hướng Trần Phi vung đi một cái bất đắc dĩ lại ánh mắt thương hại về sau, đi theo những người khác rời đi. Trần Phi nhìn thấy Hoa Hoa làm như thế, ngược lại càng không biết chuyện gì xảy ra. Đi vào lễ đường nhỏ, trên sân khấu đã chuẩn bị kỹ càng biểu diễn trang phục, bọn nhỏ hưng phấn cầm lấy thuộc về mình áo quần diễn xuất, ở trên người gần đây so với trước. Hoa Hoa đuổi theo Nhu Nhu thử xoa tung váy công chúa, Nhu Nhu 100 cái không nguyện ý, mặc dù trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến như thế lại bồng lại lớn lên váy thời điểm, Nhu Nhu toàn thân tâm đều tại chống cự. Chương 217, lão sư, đạo cụ hỏng. Nhu Nhu, ngươi không mặc vào thử một chút làm sao biết có thích hợp hay không, nhanh lên tới a. Hoa Hoa cầm bảy bên trong hô. Nhu Nhu trốn ở xì sau lưng. Bình thường một mực rất trầm một hắn, lúc này nhìn thấy Hoa Hoa trong tay món kia màu hồng phiêu giật xóa tung váy, tựa như là nhìn thấy ác ma, chỉ cần mặc vào phảng phất liền sẽ bị người rủa. Ta có thể công chúa, nhưng là tuyệt đối không mặc loại kia váy. Ta thế nhưng là nam hán tử. Niu Niu đáp lại nói, ta cũng muốn mặc vương tử quần áo, Xạ Xạ Kỳ còn muốn mặc giáo mẫu váy, không phải chỉ có một mình ngươi, nhanh lên tới. Hoa Hoa chỉ vào bên cạnh Xạ Xạ Kỳ nói. Xạ Xạ Kỳ nhìn thấy trước mặt tử sắc váy, cũng ngay tại toàn thân phạm mâu thuẫn, nhưng là bị Hoa Hoa tiểu nói này, giống như mặc vào cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Cháy bỏng phía dưới. Skizia lao sư một mặt cười xấu hổ, nói ra, Niu Niu, kỳ thật trong váy là có thể mặc quần, ngươi trực tiếp mặc bình thường quần áo đem váy bộ đi vào là được. Xạ Xạ Kỳ cũng chạy tới thuyết phục, đúng vậy à, tất cả mọi người đang vì biểu hiện diễn làm chuẩn bị, ngươi mặc vào thử một chút đi, ta còn hâm mộ ngươi có thể mặc áo quần này đâu. Câu nói này nghe giống như là hâm mộ đồng dạng. Niu Niu con mắt thoáng nhìn, nói, cho ngươi ngươi mặc không mặc a. Nghe được Niu Niu nói như vậy, Xạ Xạ Kỳ trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó lại có chút thất vọng. Ta là nghĩ mặc, nhưng là không có ta hảo à, huống chi, coi như ta mặc vào. Ngươi có thể mặc bộ này từ sắc áo chẳng mà. Nói, hắn cầm trong tay món kia áo phù thủy đưa cho Niu Niu. Tuyệt đối không muốn. Niu Niu quả quyết cự tuyệt. Đúng không, đám nữ hải tử cũng sẽ mặc nam trang, chúng ta làm nam hải tử như thế thời điểm liền nhẫn lại một chút ta. Xạ Xạ Kỳ kiên nhẫn ôn nhu thuyết phục. Niu Niu nghe xong, cho rằng có đạo lý. Mặc dù tâm lý rất là chống cự mặc nữ trang, nhưng là hắn cũng đồng ý Xạ Xạ Kỳ. Không thể các nữ sinh đều cố gắng, mình một cái đại nam hải lại náo giả mồm. Không phải hắn bình thường xử sự phong cách. Tốt ta. Phòng trực tiếp. Làm nam nhân không phải không hiểu Niu Niu đau nhức. Nam nhân bên ngoài, nhiều ít đều phải nén giận một chút. Niu Niu tốt, yên tâm đi, chờ ngươi trưởng thành tuyệt đối liền quên lúc này chuyện. Trên lầu, tiết mục HD đi lại, về sau đều là hát lịch sử. An dưa gì và gờ, mặc nữ trang có cái gì, ta thường xuyên mặc. Nam tử hán liền muốn nữ trang. Cuối cùng, tất cả mọi người thay đổi trường học mua quần áo, ngoại trừ mấy bộ y phục cần sửa chữa, đại đa số đều là vừa người. Thử xong quần áo, bắt đầu chính thức tập luyện tiết mục. Tuy nói các giả mà mổ tổ không tại, bất quá nàng chim nhỏ nhân vật tác dụng, kỳ thật cùng con chuột nhỏ không sai biệt lắm. Biểu diễn thời gian đại khái tại khoảng 20 phút. Cho nên tại chỉnh thể bố cục bên trên, lão sư cùng bọn nhỏ xóa bỏ một chút hình tượng. Mở đầu, trực tiếp từ cô bé lọ lem quyết định đi tham gia hoàng gia vũ hội bắt đầu. Cô bé lọ lem đang vì không có thích hợp lễ vật mà phát sầu. Niu Niu, ngươi chờ một lúc, an vị tại trên ghế, giả vờ trước mặt là một cái cửa sổ, ngươi nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, biểu lộ có thể u buồn một chút, sau đó lại thở dài một hơi thật sao? Skizio Niu mà nói. Niu Niu gương mặt có chút hồng hồng nhẹ gật đầu. Skizio cười cười, sau đó đối bên cạnh Trần Phi nói, Trần Phi, Niu Niu đang rầu rĩ thời điểm, ngươi liền sau lưng hắn xa 2 mét vị trí nhìn xem hắn. Nghe được Niu Niu thở dài, ngươi chạy chậm đến qua đi đối với hắn biểu lộ quan tâm. Được. Thứ nhất màn an bài tốt về sau, Skizia ra hiệu cái khác nhân viên không quan hệ thối lui đến bên cạnh. Niu Niu ngồi tại trên ghế đầu, sầu mi khổ kiểm nhìn lên trời. Tuy nói hắn không có lời kịch, bất quá tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cô bé lọ lem thật là phiền phức, cảm giác toàn bộ hành trình đều đang bị người trợ giúp, chẳng lẽ là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp không? Dung mạo xinh đẹp cho nên mọi người đều nguyện ý trợ giúp nàng. Bất quá một người không thể hảo hảo hoàn thành mình việc, về sau thế nhưng là sẽ không độc lập. Nghĩ tới đây, Niu Niu thật tâm thật ý thở dài một hơi. Một bên khác, ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem Niu Niu bóng lưng Trần Phi, gặp Niu Niu đều qua 5 giây còn không có thở dài. Hắn cũng không nhịn được thầm nghĩ, Niu Niu sẽ không phải quên muốn thở dài đi. Bây giờ còn chưa mặc nữ trang, hy vọng chính thức diễn xuất thời điểm, hắn sớm một chút thở dài, một mực ngồi xổm chân có chút tê dại. Lúc này, nghe được Niu Niu sau khi than thở, Trần Phi đứng lên, chạy chậm đi vào Niu Niu trước mắt. Cô bé lọ lem, ngươi vì cái gì tại thở dài? Niu Niu nói ra, ta không có đi tham gia yến hội váy, cho nên, nếu như nói Trần Phi âm điệu tựa như khi đi học ghi nhớ văn bản, cái tiếng Niu Niu âm điệu tựa như là ở lưng bài khóa trên đường, quên lời kịch là cái gì. Dưới trận người nghe được nhao nhao nâng chán, thấy không có người ngăn cản, Trần Phi đối Niu Niu duỗi ra một cái tay nói ra, à, đáng thương cô bé lọ lem, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Lúc này Niu Niu mặt đã đỏ không thể tại đỏ lên, hắn nói ra, ta nhớ được tại phòng ngủ của cha mẹ có mụ mụ đã từng xuyên qua lễ phục, ngươi có thể giúp ta mang tới sao? Trần Phi, được rồi. Nói xong lập tức chạy đi. Một màn này diễn xong, Trần Phi cùng Niu Niu nhìn xem dưới đài lao sư cùng đồng học, có thể chứ? Trần Phi hỏi. Skizia một mặt bất đắc dĩ cười lên. Bọn hắn đều vẫn là hài tử, có thể hoàn chỉnh biểu diễn xuống tới đã rất tốt. Ngay tại nàng muốn há miệng cổ vũ thời điểm, Hoa Hoa đã đi tới. Niu Niu, ngươi không thể quên lời kịch, nếu không nghe rất khó chịu. Còn có Trần Phi, ngươi đến lại nhiều điểm tình cảm. Ngươi là tiểu lão chuột, là ưa thích cô bé lọ lem, biểu hiện của ngươi giống một cái người máy, một điểm tình cảm không có a. Hoa Hoa giống một cái đạo diễn, tại trên sân khấu chỉ đã bắt đầu. Không nói trước Nhung Nhung, Trần Phi lại thấp giọng bất mãn nói, ta cũng không thích cô bé lọ lem a. Chúng ta bây giờ là đang biểu diễn, không phải thật sự để ngươi thích cô bé lọ lem. Hoa Hoa cũng có chút bất đắc dĩ, lúc chiều, Trần Phi cùng Tật Dạ Mã Mộ Tổ đối thoại nàng đều nghe được. Trần Phi không nguyện ý diễn Vương Tử là bởi vì Vương Tử cùng cô bé lọ lem cũng không phải là người hắn thích. Bất quá, cô bé lọ lem đều để Nhung Nhung diễn, nói lời kịch thời điểm mang một ít tình cảm hẳn là rất dễ dàng đi. Trần Phi không tình nguyện nhẹ gật đầu. Hoa Hoa nhìn về phía Sky. Sky hài lòng đối nàng cười cười, đồng thời duỗi ra một cái ngón tay cái. Về sau, Trần Phi cùng Nhung Nhung lại qua một lần. Cơ bản không có vấn đề. Sau đó một màn, là cô bé lọ lem làm lễ phục, bị tỷ tỷ xấu nhóm phát hiện làm hư chẳng cảnh. Hai cái tỷ tỷ xấu, theo thứ tự là Sĩ Dạ Hạ Mã Tráng Ngựa Hòa Điển bên trong Liệm Suy Diễn. Sĩ Dạ Hạ Mã Tráng Mã Nhân như kỳ danh, là một người cao mã đại Nam Hải. Mà cái sau, thì là một cái thấp bé gầy yếu Nam Hải. Sĩ cùng bọn hắn giảng giải một phen nên như thế nào ra sân, lại nên bày ra dạng gì thái độ sau. Hai người ưỡn ngực thẳng lưng đi đến Niu Niu trước mặt. Cô bé lọ lem, ngươi chẳng lẽ muốn mặc rách nát như vậy lễ phục đi tham gia yến hội, quá buồn cười. Sĩ Dạ Hạ Mã Tráng Ngựa cất cao giọng tiếng nói, một thanh kéo quá Niu Châu trong tay đạo cụ quần áo. Sau đó một mặt phách lối ngay trước cô bé lọ lem mặt đem nó đập vỡ vụn. Niu Niu a một tiếng, sau đó nhìn về phía Sky. Lão sư, đạo cụ hỏng. Sky cười khổ đi tới, đối với hai người nói ra, cái này quần áo tại chính thức biểu diễn thời điểm mới có thể xé a, tập luyện thời điểm giả vờ xé liền tốt. Một mực tập luyện đến xế chiều 4 điểm, tất cả mọi người mới rời khỏi. Buổi chiều tập luyện, kiểm tra ra còn có rất nhiều thứ cần mua sắm. Tỷ như giáo mẫu ma pháp động, cô bé lọ lem cuối cùng kết hôn thời điểm dùng đến hoàng quan. Sky bởi vì ban đêm phải thêm ban sửa chữa quần áo, cho nên mua sắm nhiệm vụ liền rơi vào Diệp Thần trên thân. Tất cả nhà trẻ đều đón xe rời đi về sau. Diệp Thần trực tiếp để xe tuyến lái xe đưa bọn hắn đến Thiên Không Tháp phụ cận. "Lão sư, là muốn đi chơi sao?" Hoa Hoa hỏi. "Đúng a, tiếp qua 2 ngày liền đi, chúng ta đến thừa dịp buổi tối hảo hảo chơi một chút." Diệp Thần dựa vào ghế nói. Bất quá lúc này, lái xe lại nói, "Hôm nay qua bên kia sao? Nghe nói bên kia tại làm hoạt động, người sẽ rất chen nha." Diệp Thần trong tưởng tượng, lại chen cũng bất quá là trong nước ngày nghỉ cảnh khu loại trình độ kia, không phải cái đại sự gì. Không đến 40 phút, tất cả mọi người đi vào Thiên Không Tháp phụ cận. Nguyên bản chỉ cần 20 phút liền có thể đến, bởi vì trên đường đi Thiên Không Tháp bên kia xe thực sự quá nhiều, cỗ xe căn bản là vừa đi vừa ngừng. Sau khi tới mới phát hiện, nguyên lai là có anh Hoa Quốc bản địa thần tượng tổ hợp ở chỗ này bắt đầu diễn sướng hội, cho nên nhân tài nhiều như vậy. Diệp Thần cùng Trương Lâm mỗi người đều kéo lấy 3 cái tiểu hài, vì phòng ngừa bị lạc, Diệp Thần từ trong ba lô xuất ra, đến anh Hoa Quốc trước đó chuẩn bị phòng bị lạc vòng tay. Ba người mang cùng một chỗ, coi như không có bắt tay cũng sẽ không bởi vậy tẩu tán. Đi ngang qua người đi đường, trên mặt không che giấu được hưng phấn. Trong tay những cái kia tiếp ứng que hình quang còn có cây quạt, đi theo dòng người vội vàng hướng lên bầu trời cây xuất phát. Phèn cổ quá tuyệt vời, không nghĩ tới có thể cướp được hiện trường phiếu. Ta siêu thích bắt thần một, khiêu vũ thời điểm cái kia mơ hồ có thể thấy được cơ bụng, rất có mị lực. Không được ta thật kích động, làm sao bây giờ, ta sợ khoảng cách gần nhìn thấy ta đầy sẽ phân. Cao Thành Linh quá đẹp rồi, không biết hắn có thể hay không nhìn thấy ta. Người qua đường cơ bản đều là đi xem gọi phèn cổ thần tượng đoàn thể diễn xuất fan hâm mộ, còn không có nhìn thấy bản nhân liền đã kích động lên. Hoa Hoa nghe được bên cạnh người qua đường nữ sinh, cũng đối buổi hòa nhạc nhấc lên một chút hứng thú. Lão sư, lão sư, nàng hướng về phía Diệp Thần hô to. Làm sao rồi? Diệp Thần ôm lấy nàng hỏi. Chúng ta có thể hay không cũng đi nhìn một chút buổi hòa nhạc? Có thể là có thể, nhưng là không có mua vé hẳn là vào không được. Ta tại trên mạng tra một chút. Diệp Thần nói cầm điện thoại di động lên tìm đòi. Một lát, hắn cười nói, chúng ta đi trước tiệm cơm đi. Cuối cùng, dùng gần thời gian nửa tiếng mới đến phòng ăn. Phòng ăn ở vào Thiên Không Tháp Chu Ngạ Bộ, cách xa mặt đất tương đối gần, có thể phi thường thấy rõ ràng trên mặt đất cảnh sắc. Về phần Diệp Thần vì cái gì đề nghị tới trước tiệm cơm? Bởi vì hắn tra được tổ chức buổi hòa nhạc vị trí, kỳ thật tại Thiên Không Tháp phía tây liền có thể nhìn thấy, mà lại bọn hắn mua phiếu chính là tại phía tây một nhà gọi bí mật thời gian nhà hàng tây. Diệp Thần đặt vị trí là dựa vào gần cửa sổ sắt đất vị trí, vừa vặn chính đối biểu diễn sân khấu. Rất nhiều không có mua được hiện trường phiếu fan hâm mộ cũng đều sẽ lựa chọn tại phụ cận tiệm cơm ăn cơm, mục đích là nhìn buổi hòa nhạc. Nhà này nhà hàng tây cũng ngồi đầy phèn cổ fan hâm mộ, trong đó đại đa số là nữ hải. Hoa Hoa chạy chậm đến đi vào cửa sổ vị trí, miệng bên trong thỉnh thoảng ngậm lấy hoa nha. Thế nào, nơi này là không phải cũng có thể thấy rõ? Diệp Thần vừa cười vừa nói, lão sư chẳng lẽ ngươi là vì nhìn buổi hòa nhạc cho nên mới đến bên này ăn cơm sao? Tiểu Huyên hỏi. Không phải rồi, ta cũng không biết hôm nay có buổi hòa nhạc, phòng ăn cũng là gì gì lão sư đề cử. Đây là lời nói thật. Hắn nguyên bản tại trên mạng tra công lược, đủ loại đề cử đều có, trong đó xen lẫn không ít quảng cáo, căn bản là không có cách tin phục. Cuối cùng vẫn là hỏi gì gì đề cử cho hắn nhà này phòng ăn. Buổi hòa nhạc 6 điểm bắt đầu, còn có gần 20 phút thời gian. Sân khấu trên màn hình lớn, chính hay phiên phát hình mỗi vị thành viên Affix giới thiệu. Mỗi cái thành viên Affix vừa ra, dưới lầu truyền đến kịch liệt tiếng hò hét. Hoa Hoa cùng Tiểu Huyên chăm chú nhìn dưới mặt đất. Không lâu, Hoa Hoa nói ra, "Lão sư, ta cảm thấy ngươi cũng có thể đi làm thần tượng." Diệp Thần nở nụ cười, hỏi, "Vì cái gì nghĩ như vậy chứ?" Hoa Hoa chăm chú giải thích, "Những người kia áp phích nhìn xem thật kỳ quái, cảm giác không đẹp trai, còn có một loại trừ người cảm giác. Ta xem nhiều lần, cảm giác đều không có lão sư người xuất khí." Diệp Thần cũng tiến tới nhìn thoáng qua. Quả thật, mỗi người lông mày liền cùng dùng mác bút họa đi lên, hoàn toàn là cái ngược lại bắt tự. Còn có cái kia sờ mát tiểu tóc, hiện tại cũng thời đại nào, còn lưu hành loại này tiểu tóc, Diệp Thần cũng là rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn cười nói, những người này là còn không có trung học tốt nghiệp sao, nhìn đều có chủ ủ nì bị ủ dáng vẻ. Mặc dù Diệp Thần cũng có một chút chủ ủ nì bị ủ, nhưng là có thể phân rõ cái gì là hiện thực. Sân khấu trên màn hình mấy người kia, nói trắng ra là, liền trước mặt mấy ngày ban đêm tại ca múa mấy sảnh nhìn thấy nam quan hệ xã hội đồng dạng. Loại này thống nhất thẩm mỹ quá sợ hai a, Diệp Thần thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là vừa lúc bị chung quanh đám fan hâm mộ nghe được. Trong đó mấy cái fan hâm mộ cầm tiếp ứng đồng đi tới. Uy, không hiểu rõ nhà chúng ta thần tượng có thể không cần tùy tiện bình luận sao, như ngươi loại này thuyết pháp quá thương tổn người. Một cái cách ăn mặc giống thập niên 90 lạt muội tóc vàng nữ hài nói. Nghe được có người nói chuyện, Diệp Thần quay đầu nhìn lại. Lễ phép cười nói, không có ý tứ a, nói đều là lời nói thật, vô ý tổn thương. Nguyên bản nhìn thấy Diệp Thần tướng mạo một khắc này, đến tìm sự tình các cô gái trong lòng một trận hiệu con xung loạn. Thầm nghĩ trong lòng, người này rất đẹp trai. Nhưng là nghe được Diệp Thần, mỗi người như cũ mất mặt. Cái gì lời nói thật, chúng ta bắt thần mới là thiên hạ đẹp trai nhất nam nhân đâu. Vừa rồi tóc vàng nữ trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần kêu gào nói. Cái khác nữ hài mặc dù không có nói chuyện, cũng đi theo một bên phụ họa gật đầu. Diệp Thần ngồi trở lại trên ghế ngồi, tay phải chống đỡ cái cằm, con mắt đi lên vừa nhấc, một mặt ung dung nói, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Xin lỗi. Với ai xin lỗi? Đương nhiên là chúng ta thần tượng. Tóc vàng nữ trừng lớn hai mắt nghe răng toét miệng nói. Diệp Thần dựa vào phía sau một chút, hai tay một đám. Ta lại không biết bọn hắn, tại sao phải xin lỗi? Lúc nói chuyện, Diệp Thần ánh mắt bên trong tản mát ra một tia lanh quang. Tóc vàng nữ vừa muốn nói cái gì, bị Diệp Thần đánh gãy. Không bằng nói, các ngươi làm hắn fan hâm mộ quấy rầy chúng ta ăn cơm thưởng cảnh đêm, hẳn là từ các ngươi hướng chúng ta xin lỗi mới đúng. Vẫn là nói, ngươi muốn cho thần tượng của các ngươi thay các ngươi xin lỗi. Mấy nữ hài miệng há lại hợp, nhất thời không biết phải nói gì. Tóc vàng nữ yếu ớt nói, chớ tự cho là chúng ta thần tượng mới sẽ không tới gặp các ngươi loại người này. Diệp Thần cười ha ha. Loại ngôn ngữ này công kích, đối Diệp Thần mà nói, căn bản chính là bông đánh vào phiến đá bên trên, không đau không ngứa. Hoa Hoa nhìn thấy Diệp Thần như vậy xuất khí, ba 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 vỗ tay. Lão sư, ngươi quá đẹp rồi. Chương 218, lão sư của ta đẹp trai hơn. Tóc vàng nữ cái này một trận làm ầm ĩ, dẫn tới chung quanh rất nhiều phổ thông khách nhân chú mục. Quản lý đại sảnh sau khi thấy, thầm nghĩ trong lòng không may, sau đó cười ha hả tới điều giải. Ba vị khách nhân mời về đến vị trí của mình được rồi, đứng ở chỗ này sẽ ảnh hưởng khách nhân khác ăn cơm. Tóc vàng nữ mặc dù rất trách trách hô hô, kỳ thật cũng bất quá là một học sinh trung học niên kỷ, bị tiệm cơm người nói như vậy, trên mặt càng nhịn không được rồi, thư lạnh một tiếng cùng đồng bạn trở lại vị trí của mình. Diệp Thần bên này ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tiệm cơm quản lý không lưng xin lỗi sau rời đi. Các người đi đem cửa sổ đều đóng lại. Quản lý cùng đứng tại quầy hàng phục vụ viên thấp giọng nói. Phục vụ viên đóng cửa sổ lại về sau, phía dưới buổi hòa nhạc thanh âm cũng cơ hồ nghe không được. Một chút ghé vào bên cửa sổ bạch chơi buổi hòa nhạc người biểu thị bất mãn. Lúc đầu trong lòng liền bất mãn bản kia nữ hải, nhìn thấy cửa sổ bị giam, trực tiếp đứng lên nói ra, có thể mở cửa sổ sao? Dạng này rất buồn bực. Cái khác fan hâm mộ cũng biểu thị đồng ý, mặc dù bên ngoài không thể quá ngay thẳng nói là nghĩ bạch chơi buổi hòa nhạc, nhưng là hạ thiên mở cửa sổ đây là chuyện rất bình thường. Bất quá các nàng quên một kiện rất phổ thông sự tình, đó chính là tiệm cơm vẫn luôn có mở ra nhiệt độ ổn định trung ương điều hòa không khí. Quả nhiên, phục vụ viên lấy mở điều hòa danh nghĩa cự tuyệt đám fan hâm mộ yêu cầu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn hò hét tầm ý phòng ăn cũng yên tĩnh trở lại. Quản lý, hôm nay đến kiêm chức ca sĩ nói cảm mạo không thể tới. Một cái nam phục vụ viên hoảng hoảng trương trương chạy đến quầy hàng đối cứng mới quản lý nói. Cái gì? Làm sao không nói sớm? Quản lý đem phục vụ viên kéo đến bếp sau trách cứ. Đối phương tựa hồ là trước khi đến mới cảm giác được trong đầu, làm sao bây giờ a? Quản lý cắn đầu ngón tay suy nghĩ phía dưới. Nói ra, đi tìm ở Sami, hắn hôm nay hẳn là có rảnh. Nghe được quản lý nói như vậy, phục vụ viên cười khổ nói, vừa rồi đã liên hệ hắn, hắn nói ngay tại buổi hòa nhạc hiện trường, không có thời gian tới. Ta dựa vào, không phải liền là một đám mao đầu tiểu tử ca hát, hắn một đại nam nhân đi xem cái gì buổi hòa nhạc. Quản lý tức giận nói, thực sự không được, cũng chỉ có thể dùng máy tính ngẫu nhiên cất cao giọng hát, cứ làm như thế. Quản lý đối phục vụ viên nói. Cuối cùng, phục vụ viên đi vào phía sau tiểu vũ đài, dùng máy tính ngẫu nhiên tại trên bảng danh sách điểm một ca khúc. Từ ca tên bên trên thoạt nhìn như là một bài văn nghệ ca khúc, văn nghệ gió tương đối thích hợp nhà hàng tẩy không khí. Nhưng mà, âm hưởng bắt đầu phát ra thời điểm, chuyển tới lại là nhạc dốc hỉ vì mẹ tổ. Những khách nhân nghe được, trực tiếp dọa một cái giật mình. Cùng Diệp Thần ăn cơm chung bọn nhỏ cũng thiếu chút dọa nước tiểu. Trong lúc nhất thời, phòng ăn xuất hiện một chút phàn nàn âm thanh. Phục vụ viên cuống quýt hạ trực tiếp đóng lại âm hưởng. Không có ca sĩ cũng không cần thả âm nhạc nha, quá dọa người. Có mấy cái lớn tuổi người phàn nàn nói, thực sự không có ý tứ, ta bình thường không thế nào nghe ca nhạc cho nên không biết nên thả thứ gì. Phục vụ viên lúng túng cười xin lỗi. Những người khác như cũng đang vì vừa rồi đột nhiên xuất hiện thanh âm cảm thấy một trận không thoải mái. Không biết thả cái gì cũng đừng thả, vừa ăn cơm kém chút đều muốn nôn. Đúng vậy a, hiện tại ngay cả ăn cơm tâm tình cũng không có. Chú trận ca sĩ đâu, trước kia không đều là có hiện trường ca hát ca sĩ, hôm nay làm sao không nhìn thấy? Không phải là bởi vì phía dưới bắt đầu diễn sướng hội, các ngươi liền lười biếng không mời ca sĩ đi. Có người thừa dịp loạn phát đồng hồ bất mãn trong lòng. Hoa Hoa nhìn thấy một mặt không biết làm sao phục vụ viên, nói thẳng, lão sư ta ca hát rất êm hay. Phục vụ viên tăng cường đi đến các nàng trước mặt. Nói ra, tiểu bằng hữu, ngươi lão sư ở nơi nào a? Là học âm nhạc sao? Hoa Hoa lắc đầu. Chỉ vào Diệp Thần nói ra, hắn chính là ta lão sư, nhà trẻ lão sư. Phục vụ viên có chút chấn kinh đến nhìn xem Diệp Thần. Sau đó cười khổ nói, cảm ơn ngươi hảo ý nha, chúng ta muốn tìm ca sĩ, vẫn là không làm phiền vị lão sư này. Nói dự định rời đi. Hoa Hoa còn nói thêm, lão sư có thể xoái, có thật nhiều người thích hắn ca hát đâu. Phục vụ viên tưởng tượng, chẳng lẽ người này nghề phụ là ca sĩ? Theo hắn biết, hiện tại rất nhiều người tại trên mạng sẽ gửi bản thảo tác phẩm, không chừng người này cũng là a bà chủ cái gì. Hắn nhập thân vào Diệp Thần bên cạnh, hỏi, vị lão sư này, nếu như có thể mà nói, có thể mời ngươi lên đài hát một bài sao? Diệp Thần lau lau miệng, bình tĩnh nói, không đi. Phục vụ viên cười khổ nói xin lỗi, dự định rời đi. Mà lúc này, Hoa Hoa lại nở nụ cười nói, lão sư đi nhà, ca hát ngươi có thể xoái. Rất lâu không có nghe ngươi ca hát, ta nghĩ lại nghe một lần. Lúc đầu đối cái đề tài này một mặt lãnh đạm Diệp Thần, nghe được Hoa Hoa nói như vậy, lộ ra tự hào khuôn mặt tươi cười. Nói đi, ngươi muốn nghe cái gì ca? Ừ, ta cũng không biết, lão sư ngươi hát cái gì cũng tốt nghe, tùy tiện hát một bài đi. Hoa Hoa nói. Những hải tử khác nghe được lão sư muốn ca hát, cũng đi theo hưng phấn lên. Tiểu Lâm nói ra, từ khi trước đó ngươi tại tiết mục bên trong ca hát, mẹ ta hoàn toàn thành ngươi mê ca nhạc, nếu như nàng biết ngươi ở chỗ này ca hát, nàng khẳng định sẽ hâm mộ chết. Ca ca ta cũng thế, hắn tại trên mạng nhìn thấy lão sư ca hát video về sau, một mực tại miệng bên trong ngâm nga, đặc biệt là tại rửa chén thời điểm, trở nên so trước kia càng có động lực. Lão sư ta có thể cho ngươi thu hình lại sao? Nhìn thấy bọn nhỏ như thế chờ mong, Diệp Thần cảm giác được trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Hắn cười đi đến phía sau trên tiểu võ đài, tiện tay cầm lấy tựa ở trên kệ guitar, sau đó tại trên ghế chân cao ngồi xuống. Khách nhân khác nhìn thấy cùng bọn hắn đồng dạng là khách nhân Diệp Thần đi lên sân khấu, bí mật lặng lẽ nói gì đó. Đặc biệt là đám kia phèn cổ fan nữ kia, vừa cùng Diệp Thần khẩu chiến hai vòng, thất bại kết thúc. Nhìn thấy Diệp Thần lại có mô hình có dạng học lên ca sĩ tư thế, ngoài miệng cũng không thiếu được một chút âm dương quái khí trâm trọng. Ca ai không biết hát, vẫn là đừng lên đi mất mặt. Đúng nha, chẳng lẽ nói ngươi so phèn cổ chủ sướng hát còn tốt chứ? Phục vụ viên có thể hay không ngăn cản hắn? Phèn cổ ngay tại phía dưới, làm gì tìm một cái người qua đường ca hát? Chúng ta lỗ thay hỏng các ngươi phụ trách tiền chữa bệnh sao? Mặc dù các nàng đang chọn sự tình, nhưng là không có người đáp lại. Một trận ầm ĩ qua đi, toàn trường lâm vào một trận an tĩnh bên trong. Diệp Thần ngón tay tại guitar cầm huyền bên trên nhẹ nhàng nhảy vọt, mỗi một cái âm phủ đều giống như bị hắn tỉ mỉ tạo hình qua đồng dạng. Trong không khí quanh quẩn lên du dương giai điệu, khi thì nhẹ nhàng, khi thì thâm tình. Tựa như trong núi thanh tuyển, chậm rãi chạy xuôi qua lòng của mỗi người ruộng. Bốn phía hết thảy phảng phất đều dừng lại, chỉ có cái này giai điệu trong không khí tự do địa phiêu đãng. Diệp Thần còn chưa mở lời ca hát, vừa rồi chất vấn hắn người ý nghĩ đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng sợ hãi thán phục, người này đạn guitar thật tuyệt, không giống như là loại kia công phu mèo quào. Mặc dù tóc vàng nữ trên mặt không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cũng hơi chấn kinh một phen. Khúc nhạc dạo kết thúc, Diệp Thần mở miệng hát lên vui sướng ngọt ngào ca tử. Chương 219, cảm ơn ngươi có thể trở thành thầy của chúng ta. Ta còn tại tìm kiếm, một cái dựa vào cùng một cái ôm, ai thay ta cầu nguyện thay ta phiền não, vì ta sinh khí vì ta não, hạnh phúc bắt đầu có báo hiệu. Diệp Thần bình tĩnh hát ra lúm đồng tiền nhỏ ca tử. Giờ phút này, hắn không biết vì cái gì, đang tự hỏi muốn hát cái gì thời điểm, bài hát này trực tiếp xuất hiện trong đầu. Ở trên một thế thời điểm thường xuyên nghe, bất quá cũng không phải là bởi vì thích, mà là cất giữ ca khúc bên trong thứ nhất thủ chính là bài hát này. Nhưng mà mỗi lần đều không nghe thấy thứ hai bài hát, liền muốn đi làm việc lục. Cho nên bài hát này cũng là ấn tượng sâu nhất một bài. Đang sửa chữa ưu nhã nhà hàng Tây, học sinh của mình nhóm chú mục dưới, hắn nghĩ hát lúm đồng tiền nhỏ. Đã là hát cho mình, cũng là hát cho thích học sinh của mình nhóm. Mỹ Diệu thanh âm như cũ đang kéo dài ca hát. Lúm đồng tiền nhỏ lông mi dài, là người đẹp nhất ký hiệu, ta mỗi ngày ngủ không được tưởng niệm ngươi mỉm cười, ngươi không biết ngươi đối ta quan trọng cỡ nào, có ngươi sinh mệnh hoàn chỉnh vừa vặn. Ngươi đang ngồi, có bởi vì cùng tình nhân cãi nhau mà cảm thấy buồn bực không vui, có bởi vì không có hiện trận nhìn thấy fan cổ buổi hòa nhạc cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lúc này, tầm mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Diệp Thần trên thân. Phản phất hô hấp đều nhất trí đi theo tiết tấu tiến hành. Đây là cái gì ca? Đột nhiên, một người trung niên nam nhân một mặt nghiêm túc đứng lên hỏi. Những người khác nhìn thấy ca hát bị người quấy rầy, nhao nhao đầu nhập bất mãn ánh mắt. Mà Diệp Thần cũng không có bị trận này ngoài ý muốn quấy nhiễu. Hắn vẫn như cũ thâm tình lại bình tĩnh hát. Du dương động lòng người giai điệu tại cả gian phòng ăn bay múa, mọi người quên ở trong tay mỹ thực, toàn thân toàn ý đắm chìm trong ca khúc bên trong. Diệp Thần hát ra mỗi một chữ, mỗi một cái từ đều thật sâu rơi vào mỗi người trong lòng. Có người thậm chí vì thế rơi lệ. Hoa Hoa cùng Nhu Nhu nhìn xem trên sân khấu lão sư không khỏi nhìn ngây người. Cho tới bây giờ chưa thấy qua lão sư như vậy. Nhu Nhu nhẹ nói. Đúng vậy a, cảm giác giống như không phải người của một thế giới đồng dạng. Hoa Hoa nhìn qua Diệp Thần xuất thần. Tiểu Huyên đột nhiên nói ra, lão sư thật quá lợi hại, hy vọng tương lai cũng có thể trở thành lão sư dạng này người. Giai điệu đến cuối cùng, Diệp Thần hát xong một câu cuối cùng ca tử. Toàn trường yên tĩnh. Một lát, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Thần buông xuống guitar, thiện thiện cười trở lại chỗ ngồi của mình. Thế nào, có hay không bị lão sư cảm động đến? Cảm động đến, quả nhiên lão sư lợi hại nhất. Hoa Hoa một mặt sùng bái nói. Đúng vậy a lão sư, ngươi bình thường cũng không cho chúng ta bên trên âm nhạc khóa, về sau có thể hay không dạy cho chúng ta ca hát? Tiểu Lâm hỏi. Có thể a, bất quá không miễn phí nha. Diệp Thần lộ ra gian trá cười. Lão sư ngươi cũng quá hỏng, lại còn để mắt tới chúng ta tiểu hài tử tiền. Tiểu Lâm phàn nàn nói. Ha 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 ha, muốn có được liền muốn có nỗ lực mà. Diệp Thần phách lối giáo dục học sinh, hoàn toàn quên đi mình bình thường ở trường học hết ăn lại nằm tình cảnh. Bất quá Tiểu Lâm hoàn toàn không có để ý, hắn nở nụ cười. Nói ra, vậy ta nhiều giúp ngươi nuôi gà nuôi vịt thế nào? Có thể chống đỡ học phí sao? Á bộ nhà trẻ có chuồng gà vịt bò, bình thường đều là từ Tiểu Lâm chiếu cố. Diệp Thần rũi ra ngón cái, sảng khoái trả lời, có thể. Diệp Thần cùng bọn nhỏ vừa ăn cơm bên cạnh trò đùa. Lúc này, đi một mình ở trước mặt hắn, là vừa rồi cái kia nửa đường đứng lên trung niên nam nhân. "Không có ý tứ, có thể quấy rầy một chút không?" Nam nhân chỉnh trọng nói. "Có chuyện gì không?" Diệp Thần hỏi. Nam nhân từ ngực túi móc ra một cái hộp nhỏ, sau đó từ đó rút ra một trương danh thiếp đưa cho Diệp Thần. "Đây là danh thiếp của ta." Diệp Thần cầm qua, nhìn xem phía trên giới thiệu, người này hệ mặt cả đủ ản, một cái âm nhạc người chế tác. "Ta tại âm nhạc công ty công việc, không biết ngài có hứng thú hay không gia nhập chúng ta?" "Gia nhập? Làm ca sĩ?" Diệp Thần lông mày nhướng lên. "Có thể là ca sĩ, cũng có thể là sáng tác người, hậu kỳ có thể thương lượng sau quyết định." Đối phương thái độ đã chỉnh trọng lại chăm chú, Diệp Thần mặc dù không có muốn trà trộn ngành giải trí ý nghĩ, cũng chăm chú cự tuyệt. "Không có ý tứ, ca hát chỉ là hứng thú, ta bản chức là nhà trẻ lão sư, tạ ơn mời." Nghe được Diệp Thần trả lời, Hoè Maska Nụ Ản không hề từ bỏ. Trầm mặc một lát, nói tiếp, "Ngài tiếp xuống có thời gian không? Nếu như có thể mà nói, chờ một lúc ta nghĩ xin ngài đến công ty thăm một chút." Diệp Thần tùy tiện cười lên, "Chờ một lúc còn phải mua trường học của chúng ta biểu diễn phải dùng đạo cụ, không có ý tứ a." Cuối cùng, tại Diệp Thần 3 lần 4 lượt cự tuyệt dưới, đối phương mới rời khỏi. Hắn đem mẹ mặt cả đủ ản hàng hiệu phóng tới một bên, cùng chuyện gì đều không có phát sinh giống như tiếp tục ăn lên cơm tối. Mặc dù hắn không hiểu rõ người này là ai, toàn bộ người của phòng ăn cũng có rất ít người biết. Nhưng là, ngồi tại phía sau bọn họ tóc vàng nữ mấy người hoàn toàn biết cái này kêu lên lòng khang vườn người là nhân vật nào. Nhìn thấy bản thân hắn cùng Diệp Thần bắt chuyện, các nàng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Muốn nói là cái gì? Bởi vì cái này người chính là cho phía dưới buổi hòa nhạc bên trên vừa ca vừa nhảy múa tổ hợp nhạc sĩ. "Đại tỷ, vừa rồi người kia là mẹ mặt cả đủ ản a?" Trong đó một cái mái tóc màu nâu nữ sinh phụ thân lặng lẽ đối tóc vàng nữ nói. "Chính là hắn. Không nghĩ tới người lợi hại như vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là giống như chúng ta là đến xem phèn cổ biểu diễn đi." Tóc vàng nữ không nói gì, nhưng mà ánh mắt của nàng thỉnh thoảng hướng về phía trước Diệp Thần nghiêng mắt nhìn đi. Người này chuyện gì xảy ra? Một cái nhà trẻ lão sư hát ca cũng quá dễ nghe đi. Vậy ta vừa rồi khí thế hung hăng hướng hắn kiếm chuyện chẳng phải là tại tự rước lấy đủ. Chắc không được hắn vừa rồi như vậy không coi ai ra gì, còn đường đường chính chính nói để thần tượng đến cùng hắn xin lỗi. Lại là một cái thâm tàng bất lộ người. Liền ngay cả phèn cổ sáng tác người đều muốn ký hắn, không có chính thức bàn bạc liền tùy tiện để hắn tuyển chức vị, cũng quá có bài diện. Ngay cả phèn cổ người đều là thông qua tầng tầng tranh tài tuyển chọn tới. Cái này nam nhân vậy mà chỉ dùng một ca khúc liền chinh phục hệ mặt cả đủ án. Mặc dù ta không hiểu chuyên nghiệp âm nhạc tri thức, thế nhưng là vừa rồi bài hát kia khúc lại nhẹ nhàng lại dễ nghe, như trước kia nghe được ca hoàn toàn không giống. Mặc dù không muốn thừa nhận, phi thường không muốn thừa nhận, nhưng là người này thật có chút tài năng. Tóc vàng nữ càng nghĩ càng cảm thấy mình vừa rồi vì phèn cổ minh bất bình hành vi quá mất mặt. "Đại tỷ, ngươi làm gì ngẩn người a?" Đối diện nàng mái tóc xù nữ hài ở trước mặt nàng lung lay tay. "Ta không sao a, tranh thủ thời gian ăn cơm, chờ một lúc còn được đến hậu trường đi đưa phèn cổ, buổi hòa nhạc bỏ qua, chuyện này cũng không thể bỏ lỡ nữa." Nói xong, loảng xoảng làm lên cơm tới. Diệp Thần bên này, tất cả mọi người cơm nước xong xuôi, Diệp Thần tính tiền về sau, từ phòng ăn ra. Thiên Không Tháp nội bộ còn có cái khác cửa hàng, biểu diễn khan hiếm đồ vật có lẽ có thể ở chỗ này mua được. Bọn nhỏ ăn uống no đủ, nhao nhao chạy đến bên tường nhìn xem bên ngoài trên mặt đất đèn nghe ông thật xinh đẹp a. "Ta có chút sợ độ cao nơi này mới không đến ở giữa, một hồi còn muốn đi thang máy đi vị trí cao hơn đâu." "A." Hoa Hoa quay đầu nhìn Diệp Thần, chạy chậm đến đi vào Diệp Thần bên người. "Lão sư ngươi mau đến xem cảnh đêm." Tất cả mọi người đứng thành một hàng, yên lặng nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. "Tạ ơn lão sư mang bọn ta tới chơi, bằng không còn không nhìn thấy dạng này phong cảnh." Trần Phi nói. "Tạ ơn lão sư mời chúng ta ăn cơm. Tạ ơn lão sư cho chúng ta ca hát. Quá êm hay. Cảm ơn ngươi có thể trở thành thầy của chúng ta." Hoa Hoa một mặt vui vẻ nói. Chương 220, để chính Hoa Hoa xử lý. "Cảm ơn ngươi có thể trở thành thầy của chúng ta." Làm Hoa Hoa nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Thần chẳng biết tại sao, trong lòng bắt đầu sinh một cỗ cảm động. Loại này cảm động từ trong ra ngoài khuếch tán, tràn ngập tại toàn thân các nơi. Trước kia tựa hồ cũng từng có loại cảm giác này, phản phất cho tới nay chống dông thể xác tinh thần đạt được cực lớn thỏa mãn. Bọn trẻ thỏa thích tại quà tặng cửa hàng đi lang thang, nhìn thấy chưa từng thấy qua đồ chơi liền không nhịn được kinh hô lên. Trương Lâm Nguyên bản đi theo bọn nhỏ phía sau, phòng ngừa bọn hắn chạy loạn khắp nơi sẽ cho khách nhân khác mang đến phiền phức. Nhưng là, nhìn thấy bọn nhỏ vui vẻ như vậy, nàng từ bỏ truy ở phía sau không ngừng thuyết giáo, mà là cùng Diệp Thần đứng ở bên cạnh. Trương Lâm xoa xoa mồ hôi trên mặt, vừa cười vừa nói, bọn nhỏ đều quá hưng phấn, tại nhà trẻ thời điểm mặc dù cũng sẽ chơi như vậy, nhưng tới Anh Hoa Quốc, bọn hắn tựa hồ càng có tiểu hài dáng vẻ. Diệp Thần nhẹ nhõm nói ra, tiểu hài liền nên có tiểu hài dáng vẻ nha, cái tuổi này vô luận làm cái gì vui vẻ trọng yếu nhất. Nhìn qua bọn nhỏ, hắn chợt nhớ tới mình khi còn bé sự tình. Hắn ấn tượng rất là khắc sâu một sự kiện, lên tiểu học năm nhất cùng năm thứ hai thời điểm, mỗi lần khảo thí đều là niên cấp thứ nhất. Nhưng là từ năm thứ ba bắt đầu, thành tích rất xuống ngàn trượng, thẳng đến năm thứ tư kết thúc, hắn cùng một cái khác nam sinh thừa lãm lớp đếm ngược sau hai tên. Nếu như hỏi vì cái gì, khi còn bé hắn quả quyết nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại có biến hóa như thế. Rõ ràng không ghét học tập, thế nhưng là năm thứ ba về sau vì cái gì chán ghét học tập đâu? Đáp án là tại hắn chủ nhiệm lớp Chu Quyên trên thân. Năm thứ ba vừa khai giảng thời điểm, chủ nhiệm lớp Chu Quyên đơn độc đem hắn gọi vào phòng học bên ngoài. Hắn tưởng rằng muốn cho hắn giấy khen loại hình đồ vật, dù sao năm thứ hai cuối cùng không chỉ có thu được trường học thứ nhất, tại lúc ấy 6 trường học liên hợp cuối kỳ thi đậu cũng là hạng nhất. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Chu Quyên gọi hắn ra đây sau một trận chất vấn. Nhìn xem giống như quỷ quái đồng dạng nhíu mày nhè răng lão sư, Diệp Thần sinh ra một loại thân ở ngục giam bị thẩm vấn ảo giác. Hắn run run rẩy rẩy hỏi, "Lão sư, ta làm cái gì sao?" Hắn căn bản không biết mình làm cái gì, vì sao lại gây lão sư tức giận như vậy. Chu Quyên hướng hắn quát, khảo thí trước đó nói cái gì tới, để ngươi chiếu cố điểm những bạn học khác, làm sao đơn ngươi thi bà khoa 100 điểm. Mới lên năm thứ 3 tiểu Diệp Thần căn bản là không có cách lý giải câu nói này ý nghĩa. Chẳng lẽ mình thi hạng nhất cũng có lỗi? Hắn nhận biết, tại lúc này nhận lấy to lớn công kích. Về sau, Chu Quyên đối với hắn một trận bạ mắng, hắn hoàn toàn không có đem những lời kia nghe vào trong lỗ tai. Không chỉ có là bởi vì hắn đã ù tai, mà lại Chu Quyên nói mỗi một câu nói, hắn đều không thể đạt được hợp lý lý giải. Dựa theo lúc ấy hắn lý giải, học giỏi hẳn là có là ban thưởng, mà không phải một trận đụng mạng. Diệp Thần đã từng cũng đem loại này tao ngộ đã nói với phụ mẫu, nhưng mà bị phụ mẫu một câu, thức dậy học dưới đáy ra nhân tài chặn lại miệng. Từ đó về sau, Chu Quyên thỉnh thoảng tìm Diệp Thần phiền phức. Có khi sẽ lấy Diệp Thần không có kịp thời đem làm việc mang đến để hắn phạt đứng cho tới trưa, có khi nói Diệp Thần đem toán học sách mất đi, để ra trưởng thay hắn chép sách. Tóm lại, từ năm thứ 3 đến tốt nghiệp tiểu học, Diệp Thần sân trường sinh hoạt qua rất tồi tệ. Hắn trở nên không yêu học tập, càng không yêu học. Lúc này Diệp Thần nhớ lại, ngay lúc đó cải biến, dùng một cái từ liền có thể khái quát. Đạo lý đối nhân xử thế. Khi đó trong lớp có một cái học sinh, học tập, trong nhà có tiền có thế. Hắn làm 6 năm ban trưởng, mỗi lần phát thưởng trạng thời điểm đều có hắn một cái. Hiện tại Diệp Thần minh bạch, trên giấy viết lớp quản lý công lao thưởng nhưng thật ra là mặt mũi thưởng. Diệp Thần đã từng nhiều lần nhìn thấy Chu Quyên từ vị bạn học này trong nhà ra, đi ra thời điểm biểu lộ một mặt ý cười. Nếu như là đi thăm hỏi các gia đình, vì cái gì không đi nhà khác? Đơn đi vị bạn học này nhà. Đáp án không cần nói cũng biết. Năm thứ 2 thi cuối kỳ trước đó, Chu Quyên phải chăng cùng hắn đã thông báo chuyện gì hắn quên. Nhưng là, hắn nhớ kỹ khảo thí thời điểm, vị này ban trưởng đồng học ngồi ở bên tay phải của mình. Chu Quyên hẳn là muốn cho hắn trợ giúp vị bạn học này đang thi thời điểm lấy được mắt điểm. Nhưng mà khảo thí kết quả, chỉ có một mình hắn mắt điểm, vị bạn học này thành tích vẫn như cũng là bình thường. Chu Quyên kế hoạch bị đánh phá, có lẽ là đối ban trưởng đồng học người nhà bàn giao không được, cho nên mới đem hỏa khí phát tại trên người Diệp Thần. Đây là suy luận phù hợp nhất lý giải. Đối trước kia lão sư mà nói, học giỏi khả năng chỉ là đối ngươi có cái ấn tượng không tồi, không thể đại biểu cái gì. Nghe lão sư nói nhân tài là các lão sư trong lòng yêu. Loại tình huống này, đặt ở chỗ làm việc bên trên cũng nhìn mãi quen mắt. Năng lực làm việc rõ ràng rất tốt, nhưng mà lại bởi vì không thích định nọt ta du linh hót, liền bị lãnh đạo cùng đồng sự làm khó dễ. Đây cũng là bây giờ Diệp Thần ghét nhất một điểm. Khi còn bé kinh lịch, tới một mức độ nào đó cho hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Liên liên nhìn đến mụ mụ bị ép chép sách, hắn cũng sẽ lòng tràn đầy tự trách. Nhưng mà chép sách sự kiện nguyên nhân gây ra là Chu Quyên. Lúc ấy trong lớp có hai người cần ra trưởng chép sách, một cái là một tính cách nhát gan nữ đồng học, một cái chính là đã hoàn toàn không yêu khóa Diệp Thần. Tính cách hướng nội nữ đồng học thì cũng thôi đi, Diệp Thần lúc ấy đối với mình ném sách sự tình cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì lúc kia hắn không yêu khóa, chỉ cần tan học liền lập tức đem sách thả lại túi sách. Bởi vì hạ học tiếng chuông vang lên, hắn liền có thể cấp tốc đi ra ngoài cùng các bằng hữu chơi. Vì cái gì sách liền như vậy ném đi đâu? Lúc ấy mặc dù rất kỳ quái, nhưng là cũng nghĩ không ra nguyên nhân tới. Cuối cùng, biết trộm sách người nói Chu Quyên. Nàng cố ý đem hai người sách cho trộm đi, sau đó coi đây là lấy cớ phạt bọn hắn chép sách. Đây không phải Diệp Thần suy đoán, mà là năm lớp 6 cuối kỳ thi kết thúc, toàn lớp quét dọn vệ sinh. Lão sư văn phòng giao cho hắn tùy tùng giải thu thập. Hắn ra ngoài hiếu kỳ, kéo ra Chu Quyên bàn làm việc ngăn kéo, kết quả bên trong không có cái gì, chỉ có một bản mới tinh sách ngữ văn, cùng một bản có chút phá toán học sách. Lúc ấy, Diệp Thần lập tức minh bạch, là Chu Quyên tự biên tự diễn một màn này. Bây giờ nghĩ lại, Chu Quyên khẳng định là cái tâm lý biến thái. Nếu không làm sao lại cố ý làm khó dễ học sinh, còn làm loại này đừng nói sư đức, ngay cả một người đều không được xưng chuyện xấu. Chính là bởi vì có loại kinh nghiệm này, cho nên Diệp Thần mới muốn làm một cá biệt quyền chủ động giao cho học sinh lão sư. Không phải dạy học trình độ cao người liền có thể quan bên trên lão sư hai chữ, mà là thời khắc chú ý cùng lắng nghe học sinh trong lòng nghĩ pháp người, mới là lão sư. Nhìn xem bọn nhỏ vui vẻ thân ảnh, Diệp Thần ôn nhu nở nụ cười. Trương Lâm phát giác được hắn đang cười, nói ra, Diệp lão sư có phải hay không cũng bị bọn nhỏ tiếng cười lây nhiễm. Ta nghe tiếng cười của bọn hắn, trong lòng nơi nào đó liền giống bị lấp đầy, quá chứa khỏi. Không đợi Diệp Thần mở miệng nói chuyện, Trương Lâm kinh hoàng nói, giống như một đứa bé nhìn chúng hoa hoa nhìn chúng đồ chơi, nhìn đối phương nhanh khóc, muốn hay không đi khuyên một chút. Nói như vậy, nàng đã hướng về phía trước phóng ra bước chân. Bất quá bị Diệp Thần đưa tay ngăn cản. Không khuyên giải một chút, chỉ sợ đứa bé kia ngay tại trong tiệm khóc, không thể cho những người khác mang đến phiền phức à. Trương Lâm chứng chạc đàng hoàng mà nói. Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói, không có chuyện, để chính hoa hoa xử lý đi. Thế nhưng là, Trương Lâm biểu lộ lo lắng. Vạn nhất đối phương đột nhiên khóc lên, giống như hoa hoa thành khi phụ người người xấu đồng dạng. Diệp Thần một mặt nhẹ nhõm nói, Lâm tỷ, không nên đem giữa người lớn với nhau đạo lý đối nhân xử thế áp đặt cho bọn nhỏ. Đồ chơi là hoa hoa nhìn thấy trước, là mua vẫn là để cho người khác nàng có quyền lợi tự mình làm quyết định, ngươi không muốn can thiệp nàng. Chương 221, ta cũng nghĩ mua cho ngươi, hoàn tất. Không nên đem giữa người lớn với nhau đạo lý đối nhân xử thế áp đặt cho bọn nhỏ. Nghe được câu này, Trương Lâm lập tức phát giác được tự mình làm sai. Nàng mặc dù không muốn để cho hoa hoa bị xem như khi phụ người người xấu mà bị người chỉ trích, có thể chính như Diệp Thần nói, hoa hoa trước hết nhất coi trọng cái kia con mèo đồ chơi, nàng có quyền lợi quyết định mua vẫn là không mua. Cùng những người khác không có một mao tiền quan hệ. Là mình quá mức để ý chung quanh đánh giá cho nên mới sẽ trở nên kinh hoàng như vậy. Nàng nợ nụ cười khổ, nói ra, thật xin lỗi A Diệp lão sư, là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần cười cười không có nói. Tầm mắt của bọn hắn nhìn về phía hoa hoa bên kia. Không lâu, hoa hoa mang theo vừa rồi gần như sắp muốn khóc lên tiểu hài đi vào cùng khoản đồ chơi quầy hàng. Cầm xuống một cái màu lam con mèo đồ chơi cho đối phương. Trong tay đối phương cầm đồ chơi, cười vui vẻ. cùng hắn cùng đi đại nhân cũng đối Hoa Hoa ngỏ ý cảm ơn. Trương Lâm nhìn thấy sự kiện hoàn mỹ kết thúc, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nàng một mặt khâm phục nhìn về phía Diệp Thần, thầm nghĩ nói, có lẽ Diệp lão sư là muốn cho mình tin tưởng mình hài tử đi, quá độ can thiệp, ngược lại để hài tử mất đi phát huy không gian. Bọn nhỏ cũng là một cái độc lập cá thể, có đôi khi không hề thiếu ứng đối sự kiện năng lực. Hoa Hoa mỉm cười chạy chậm đến tới. "Lão sư ngươi nhìn." Nàng đem màu lam đi ngủ con mèo nhỏ con rối đưa tay để Trương Lâm cùng Diệp Thần nhìn. Trương Lâm cười nói, "Thật là dễ nhìn, cái này kích thước rất thích hợp lúc ngủ ôm, có phải hay không mụ mụ để ngươi về sau ban đêm một người ngủ?" Hoa Hoa lắc đầu. "Không phải, là cho Diệp lão sư." Nói, nàng thưởng thức ngẫu đưa cho Diệp Thần. "Lão sư bình thường tựa như cái này con mèo, mỗi ngày cơ hồ đều đang ngủ." Diệp Thần cười ngồi xổm xuống, nói ra, "Lão sư không có như thế lời đi, bình thường cũng sẽ hảo hảo cùng các ngươi chơi thật sao? Mới chơi như vậy một hồi, đồng thời ngươi còn luôn luôn mình lén lén chạy ra ngoài chơi, đều không mang theo ta." Hoa Hoa một bên thưởng thức ngẫu đặt ở Diệp Thần trong lực, một bên biểu đạt mình bình thường bất mãn. "Lão sư nào có trông đi, nghĩ đến tốt tuyệt đối sẽ dẫn ngươi đi." Diệp Thần một mặt kiên định nói. Hoa Hoa nheo mắt lại, bày ra một bộ thám tử lừng danh tư thế nói ra, "Ngươi khuya ngày hôm trước chẳng phải một người lén đi ra ngoài nha?" Diệp Thần cười khổ. Nếu như không phải Hoa Hoa tại đêm thu vườn coi trọng đỏ dạ ẹ mẩn phỉ gủ sáo trang, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc một cái theo dõi cuồng. Bất quá hắn ngược lại không có gì lời oán giận, chỉ cần Hoa Hoa vui vẻ là được rồi. Hắn nói ra, "Ai nha, ngày đó thật có hơi lớn người muốn làm sự tình, không thể mang Tiểu Hải a." "Đại nhân sự việc." "Chuyện gì a?" Hoa Hoa trong lòng qua nghi vấn thoát ra. Mà Trương Lâm lại đột nhiên đỏ mặt bắt đầu. Nói ra, "Hoa Hoa, kỳ thật có đôi khi đại nhân cũng có đại nhân sự việc muốn làm, ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành liền hiểu." Hoa Hoa tiếp nhận Trương Lâm giải thích, sau đó lại chạy đi chọn lựa lễ vật. Nhìn xem Hoa Hoa sau khi đi, Trương Lâm có chút ngượng ngùng nói ra, "Ngươi một mực không giao bạn gái, còn tưởng rằng ngươi thật đối nữ sinh không có hứng thú, nguyên lai ngươi chơi như thế mở nha." "Diệp Thần." Trương Lâm tiếp tục nói, "Chúng ta mặc dù chỉ là đồng sự, nhưng vẫn là phải nói một câu, không muốn chơi quá phận, đối thân thể không tốt." Diệp Thần nhìn Trương Lâm một mặt đỏ bừng biểu lộ, liền biết nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá hắn chỉ là tiếu tiếu không có giải thích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ khi ngươi tiếp quản nhà trẻ, chỉnh thể tình huống đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Trước kia gặp ngươi thời điểm, vẫn là một đại môn không ra nhị môn không bước trạch nam đâu. Có phải hay không thời điểm ở trường học lặng lẽ cố gắng?" Trương Lâm đột nhiên nói. "Ha ha ha, đúng a, lặng lẽ cố gắng mới có thể kinh diễm đám người mà." Diệp Thần thuận miệng nói. Hắn làm sao lại đem mình là xuyên qua tới sau đó đạt được hệ thống sự tình nói cho những người khác? Mình có thể đi đến hiện tại, may mắn mà có hệ thống trợ giúp. Nói đến hệ thống, Diệp Thần đột nhiên phát giác có chút không đúng. Giống như rất lâu không có nghe được hệ thống thông báo. Không phải là ảo giác của mình a? Trước đó còn tại trại hệ thời điểm, hắn để hệ thống thiết trí thành tiết mục kết thúc sau thống nhất thông báo hình thức. Nếu không hoạt động trong lúc đó, một mực thu hoạch cảm xúc giá trị, hệ thống thanh âm trong đầu vang lên không ngừng, đầu của hắn kém chút nổ. Nhưng là, ông ma đều trở về sau, giống như một lần đều không có nghe được hệ thống thanh âm. Hệ thống? Có đây không hệ thống? Hắn ý đồ dùng ý thức tỉnh lại hệ thống. Nhưng mà chờ đợi hắn chỉ có lặng yên không tiếng động trầm mặc. Sẽ không phải là biến mất ta? Diệp Thần nghĩ đến. Mặc dù bây giờ coi như không dựa vào hệ thống cũng có thể hảo hảo sống sót, nhưng là đột nhiên biến mất, vẫn còn có chút tịch mịch. Trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu thương cảm. Diệp Thần ánh mắt nhìn xem giữa không trung, vừa cười vừa nói, "Tạ ơn nha." Trương Lâm sau khi nghe được, kinh ngạc nói, "Ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu?" Diệp Thần cười cười, "Không có, ngươi nghe lầm nha. Chỉ có hắn biết, hắn là đang cùng hệ thống nói lời cảm tạ. Xuyên qua nửa năm này, hệ thống cho mình xài không hết tiền tài, đưa mình các loại siêu thần kỹ năng, vẫn là gặp rất nhiều đáng yêu tiểu bằng hữu. Mặc dù lặng lẽ rời đi, nhưng vẫn cố nghĩ từ đáy lòng nói với hắn một tiếng tạ ơn. Dù sao không có hệ thống, liền không có mình bây giờ." Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến, hẳn là lúc ấy mình tại công vị bên trên sau khi chết, kỳ thật đã phát động hệ thống. Là hệ thống mang mình xuyên qua đến bên này, mục đích là để cho mình thu hoạch được đã từng không có thể nghiệm qua hạnh phúc. Nhìn thấy mình hạnh phúc, cho nên liền rời đi rồi. Mặc dù không biết hệ thống rời đi nguyên nhân thực sự, coi như hệ thống là hoàn thành nhiệm vụ rời đi đi. Diệp Thần một mặt tiêu tan cười lên, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Về sau sinh hoạt dù cho không có hệ thống cũng tốt tốt còn sống, còn có thể thể nghiệm cái khác biệt cách sống. Mình như thế truyền kỳ kinh lịch, không bằng viết một quyển sách đi, phát đến trên mạng có lẽ sẽ có rất lớn tiếng vọng. Ha ha ha, hẳn là không có khả năng. Có ghi sách thời gian không bằng nhiều bồi Hoa Hoa các nàng chơi một chút. Lão sư, ngươi nhìn cái này cũng rất giống ngươi a. Hoa Hoa một mặt kích động cầm một cái cá nóc đồ chơi chạy tới. Diệp Thần nhìn xem cá nóc ngồi đang tắm trong thùng, một mặt vô dục vô cầu ngốc ngốc tắm bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này quá đáng yêu, là muốn tặng cho ta sao? Diệp Thần nói. Đúng a, lão sư rất giống cái này cá nóc, cho nên liền đưa cho lão sư. Diệp Thần tiếp nhận cá nóc con rối, trêu chọc nói, lão sư rõ ràng là một đầu hùng sư, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta thời điểm, trong đầu hiện không ra một đầu hùng vĩ sư tử mà? Phốc phốc phốc. Hoa Hoa thoải mái nở nụ cười. Ngươi mới không giống sư tử đâu, nhiều nhất là một con thích ngủ con mèo nhỏ. Diệp Thần cùng Trương Lâm nghe được trực tiếp nở nụ cười. Diệp Thần ánh mắt ôn nhu nhìn xem Hoa Hoa, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Không cần mua cho ta, mua tới cho ngươi đi. Diệp Thần nói. Khó mà làm được, Hoa Hoa quả quyết cự tuyệt. Đón lấy, lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Ngươi tóm lại cho chúng ta mua, cho nên ta cũng nghĩ mua cho ngươi. Diệp Thần cảm thấy một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, trong lòng dâng lên tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn nhìn xem Hoa Hoa cùng bọn nhỏ, thầm nghĩ, tương lai còn sẽ có vô số lần cơ hội thể nghiệm loại cảm giác này đi. Toàn văn xong.